Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm năng du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Đỗ Huy, người sáng lập của Độc Đáo Tours. Trước đây thì anh Huy đã đưa quý vị đến một số cái điểm ở Úc như là quần đảo Whitsun Days và Uluru. Hôm nay thì Đăng Trình rất là vui khi được mời anh Huy trở lại với chương trình.
Cảm ơn Trình, cảm ơn SBS Việt Nam đã mời anh cũng như là Độc Đáo Tour quay trở lại chương trình của du lịch ngày hôm nay.
Dạ, anh ơi, bây giờ thì ở Nam Bán Cầu là đã bắt đầu vào thu rồi. Và thời tiết rất là mát mẻ cho nên mọi người cũng muốn đi chơi nhiều hơn. Thì trước đây thì mình đã kể một số cái địa điểm ở Úc rồi, thì hôm nay mình tới với một cái nước hàng xóm của Úc là New Zealand. Khi mà Đăng Trình xem những cái hình chụp New Zealand trên mạng á, thì cái mà Đăng Trình thấy ấn tượng nhất là những cái cánh đồng hoa lupin nổi bật trên cái nền trời xanh. Thì không biết là cái địa điểm nào ở New Zealand có trồng nhiều cái loài hoa này và thời điểm đẹp nhất để mà chụp hình với cái loài hoa này là khi nào vậy anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Đây là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều khách du lịch Việt Nam sống ở Úc cũng như là ở Việt Nam muốn tìm hiểu về cái loài hoa lupin này. Thì hoa lupin mình thấy thực ra nó rất là đẹp. Nó đẹp không những chỉ để ngắm mà còn đẹp để mà chụp ảnh nữa. Đấy thì cái hoa lupin này có rất nhiều màu, là gồm có màu xanh dương, màu tím, màu hồng, màu đỏ, màu trắng, màu vàng và màu cam. Nhưng có hai màu mà thường nhiều nhất ở trên cánh đồng hoa lupin, đó chính là màu tím và màu xanh dương. Thì cái hoa lupin này là cái hoa được đưa đến New Zealand từ bên nước ngoài, và cái câu chuyện về hoa lupin này thì nó rất là dài. Là có một cái bà muốn trồng hoa nên là bà muốn rải tất cả những cái hạt hoa lupin này ở quanh hồ Lake Te Kapo để mà tạo ra thành một cái vườn hoa hay cái khung cảnh rất là đẹp. Thì thực chất cái hoa lupin này nó là cây dại, cây hoa dại, vâng, chứ không cần phải ai trồng cả. Đấy thì hoa lupin này nó chủ yếu chỉ có ở đảo Nam, và nó nhiều nhất là trong cái tuyến đường đi lái xe từ Queenstown đến Lake Te Kapo. Khi mà khách du lịch lái xe từ Queenstown đến Lake Te Kapo thì sẽ nhìn thấy rất nhiều cái loài hoa này mọc ở ven đường. Nhưng mà để mà chụp ảnh đẹp nhất thì với anh nó là nằm ở gần hai cái hồ, hồ là hồ Tekapo và hồ Pukaki. Là hồ Pukaki là cái hồ rất là lớn nằm cạnh với cả ngọn núi Mao Cúc.
Tức là vừa được chụp hoa rồi hồ rồi có cái ngọn núi ở phía sau để mà làm hậu cảnh nữa đúng không anh? Nếu mà khách tới New Zealand vào bây giờ tháng 3, tháng 4 thì không biết là có ngắm được cái loài hoa này không anh?
Cái thời điểm mà đẹp nhất để mà ngắm hoa tụi lupin này là vào tuần cuối của tháng 11 và tuần đầu của tháng 12. Đấy, nhưng mà như Trình biết thì thời tiết của mỗi năm nó thay đổi theo mùa. Đó, nên là cũng có thể là có năm thì nó sớm hơn một chút, hoặc là có những năm thì hoa nó vẫn có thể kéo dài đến tận giữa hoặc là cuối tháng 12, hoặc có những cây cây tại vì nó là hoa dại nó mọc ở khắp nơi. Đó, nên là có những lần anh đi tour, khách đi đến tháng 3 mà vẫn thỉnh thoảng còn nhìn thấy một vài cụm hoa lupin. Cụm hoa nhưng mà nó không phải là cái vườn hoa đẹp. Đấy, nó nở nhiều nhất thì nó thường thường anh nói là đẹp nhất thì nó sẽ rơi vào tầm tháng 12 đó.
Bên cạnh cái loài hoa này thì cái hoa mà người Việt mình cũng rất là thích chụp hình, đang trình thấy là đi Pháp hay là đi đảo Tasmania ở Úc hay là đi New Zealand cũng thích kiếm những cánh đồng hoa lavender. Thì không biết là ở New Zealand thì nó tập trung nhiều ở khu vực nào vậy anh?
Cảm ơn câu hỏi của Trình. Thì cái hoa, vì Úc và New Zealand đều nằm ở phía Nam bán cầu nên cái thời tiết của chúng ta cũng rất là thuận tiện để mà trồng với cả cây lavender hay còn gọi là cây hoa oải hương. Thì hoa lavender thì anh thấy là nó mọc ở cả hai hòn đảo của New Zealand là đảo Bắc và đảo Nam. Thì nếu mà ở đảo Nam ấy thì nó có những cái cánh đồng hoa lupin, ví dụ như ở Wanaka, thị trấn Wanaka có cánh đồng Wanaka Lavender Farm. Ở thị trấn Queenstown thì có cánh đồng Ben Lomond Lavender Farm, hay ở Mao Cook anh cũng thấy có gọi là New Zealand Alpine Lavender Farm, hoặc là ở Christchurch cũng có Lavender Farm. Ngoài ra thì nó tùy thuộc vào cái tour của anh. Nếu mà anh đi tour vào tháng, thường thường hoa lavender nó mọc và nó nở đẹp nhất là vào tầm cuối tháng 1 ở New Zealand và khoảng trong trong tháng 12, thường thường là cuối mùa hoa bao giờ hoa nó cũng nở đẹp và nó đậm hơn. đấy, nên hơn là đầu mùa hoa, nên tùy thuộc vào cái thời điểm mà anh đi du lịch với khách. Nếu mà anh đi du lịch với khách vào tầm cuối tháng 1 và đầu tháng 2 thì thường thường là anh sẽ, nếu mà đi tour đảo Bắc thì là anh sẽ đưa khách đi vườn hoa lavender ở Auckland. Auckland nó cũng có hai cái lavender farm, là một là CCT Lavender Farm ở Karaka, cái thứ hai là Lavender Hill Farm ở Riverhead. Cả hai đảo của New Zealand đều có nhiều trang trại hoa lavender, nhưng cái hoa lupin thì nó chỉ có ở đảo Nam chứ không có ở đảo Bắc.
Hoa lavender thì ngoài cái việc ngắm thì mình còn có mua được những cái sản phẩm từ hoa này đúng không anh? Là tinh
Hoa
dầu nè
lavender
rồi
thì nó được cái là hơn cái hoa lupin là nó có nhiều sản phẩm để cho khách du lịch mang về, ví dụ như là tinh dầu lavender. Và có một cái anh thấy ở New Zealand, nó có một cái farm ở gần Auckland là cái CCT Lavender Farm ấy, nó sẽ cho du khách đi hái lavender rồi sau đó hãy dùng những cái hoa oải hương mà khách hái được để tiết để gọi là tinh chế ra thành cái tinh dầu và tặng luôn cho khách. Khách du lịch khi mà đi về rời khỏi cái trang trại hoa lavender hay là hoa oải hương ở New Zealand ở Auckland đó, thì mỗi người sẽ có một cái chai rất là nhỏ chứa cái tinh dầu của hoa oải hương mà họ vừa mới hái được, thì anh thấy đó là một trong những cái trải nghiệm anh thấy rất là hay.
Một cái hoạt động nhỏ thôi nhưng mà có một cái gì đó để mà người ta giữ làm kỷ niệm mang về
Chính
đúng
xác,
không anh?
chính xác, chính xác.
Mình vừa nói chuyện hoa xong thì bây giờ nói chuyện quả thì ở Úc á, thì mọi người rất là thích cái trái cherry. Thông thường thì ở Melbourne này thì vào mùa hè thì đang trình thấy là một số cái vườn cherry sẽ mở cửa cho du khách mình vào hái, giống như là chỉ trả cái vé vào cửa thôi rồi vô hái, có thể ăn được bao nhiêu tùy thích. Còn khi mà nếu mà mang về thì sẽ tính theo ký. Thì không biết là ở New Zealand có cái hoạt động nào tương tự như vậy không anh?
À, thực ra thì ở Úc cũng như New Zealand, do cái địa hình và cái thời tiết của hai đất nước là giống nhau nên hầu như hoa quả ở cả New Zealand và cả ở Úc đều gần như là tương tự. Nhưng mà để nói về hái hoa quả thì cái thị trấn hoa quả nổi tiếng nhất ở New Zealand chính là thị trấn Cromwell. Thị trấn Cromwell là thị trấn nằm cách với thị trấn Queenstown, một trong những thị trấn đẹp nhất ở New Zealand, khoảng tầm 1 tiếng lái xe. Thì khi mà khách du lịch đến Queenstown thì thường thường sẽ lái xe khoảng 1 tiếng đến thị trấn Cromwell. Nơi đây họ trồng rất nhiều các loại hoa quả khác nhau, từ dâu, cherry, mận, berry, rồi cái quả apricot là quả mơ. Thì thường thường thì anh sẽ đưa khách vào một cái trang trại cherry ở cái thị trấn Cromwell này, là cái thị trấn tên là Chicky Cherry. Thì cũng giống như là Cherry Farm ở ở Úc thôi, thì khi mà mình vào thì mình sẽ phải mua vé vào cửa. Sau đó thì khi mà mình ra thì mình sẽ hái bao nhiêu thì là mình trả tiền bấy nhiêu thôi, thì cũng không có cái gì gọi là quá khác biệt cả. Nhưng mà nó có một cái điều là như Trình biết là mình sống ở bên Úc, thì khi mà hái cherry xong ấy, thì mình không có được mang về Úc, tại vì đó là hoa quả. Không
À
nhỉ?
đúng rồi,
Đấy thì mình thường thường khi mà đưa khách đi hái cherry hoặc là hái hoa quả ở New Zealand thì mình chỉ bảo khách là hái đủ để ăn chứ đừng hái nhiều quá để mang về, tại vì thực ra mang về Úc là không có được.
đúng rồi.
Nhưng mà mang về Việt Nam thì được. Đấy, nếu mà khách từ Việt Nam mà đi du lịch sang bên New Zealand chẳng hạn, mình đi những cái tour khách du lịch từ Việt Nam sang thì họ có thể hái để mang về Việt Nam thì không sao. Nhưng mà khách từ Úc đi du lịch thì thường thường là mình khuyên là không nên hái quá nhiều, hái chỉ đủ ăn trong mấy ngày đi du lịch thôi.
Hồi nãy anh nói là ở Úc với lại New Zealand có rất là nhiều cái tương đồng với nhau về một số loài hoa nè, rồi trái cây nè. Có một thứ tương đồng khác nhưng mà hiện tại thì hai nước cũng đang có những cái tranh cãi về chất lượng cũng như là về cái tên gọi, đó là mật ong Manuka. Thì không biết là mật ong Manuka ở New Zealand có gì đặc biệt và khách có thể ghé cái trang trại nào để mà xem cái quá trình sản xuất mật ong không anh?
Thực ra thì cây hoa Manuka, một loài cây bụi, là loài cây này có nguồn gốc từ New Zealand và miền đông nam của nước Úc. Thì khi mà đi du lịch ấy, thì bản thân anh thấy cái cây hoa Manuka này nó có rất nhiều ở New Zealand, đặc biệt là trong tuyến đường em đi từ thị trấn Queenstown đến Milford South. là nó ngợp trời cả cái hoa Manuka nếu mà em đi vào tầm tháng 12. Nó đẹp và nó nhiều vô cùng. Đấy thì ở nước Úc thì khi mà em đi tour Tasmania thì em cũng có thể nhìn thấy cây hoa Manuka này rất là nhiều. Cây Manuka này thì nó không chỉ nổi tiếng vì vẻ đẹp mà nó còn bởi có rất nhiều các cái sản phẩm y học quý giá và đặc biệt là cái mật ong Manuka. Cây Manuka thì thường thường cao từ 2 đến 5 mét, đôi khi nó có thể cao đến tận 8 mét trong những cái điều kiện lý tưởng. Hoa Manuka thường nhỏ, có màu trắng hoặc là hồng nhạt, có 5 cánh hoa và chúng thường nở vào mùa xuân và vào đầu mùa hè. Mật ong Manuka thì được sản xuất bởi ong Manuka thì nó thụ phấn từ hoa của cây Manuka. Mật ong này nó nổi tiếng bởi đặc tính là kháng khuẩn và kháng viêm mạnh mẽ nhờ vào cái chất gọi là MGO, là methyl lauryl. Mật ong Manuka thì được sử dụng trong y tế để chữa lành vết thương, làm dịu cổ họng hoặc là tăng cường hệ miễn dịch. Chính vì thế mà trong cái thời kỳ Covid, rất nhiều khách Việt Nam mua hoặc là khách du lịch châu Á mua rất nhiều mật ong Manuka là vì như vậy. Thì mật ong Manuka nguyên chất thường được đánh giá theo chỉ số là UMF, Unique Manuka Factor. Đấy thì chỉ số này càng cao thì chất lượng mật ong càng tốt. Thì khi mà anh đưa khách đi du lịch ở bên New Zealand ý, thì rất nhiều khách muốn mua mật ong Manuka. Thì thực chất là ở những thành phố lớn hoặc là các địa điểm du lịch của nước Úc đều có những cửa hàng bán mật ong Manuka của New Zealand. Đấy thì Manuka của nếu mà em mua mật ong của Manuka từ New Zealand, em có được mang về Úc không? Câu trả lời là có. Mỗi người được thường thường như anh hỏi thì họ được mang phép là khoảng tầm 2 lít mật ong Manuka. Trong tất cả các bang của nước Úc thì hầu như bang nào nó cũng đều cho phép mang mật ong vào, nhưng mà có một bang hơi khó trong việc đó là bang Tây Úc. Đấy nên là nếu mà khách du lịch bay từ New Zealand mà về Tây Úc thì cẩn thận với mật ong Manuka là phải khai báo. Còn tất cả những cái bang khác thì đều phải khai báo hết, nhưng mà họ đều biết là sẽ được mang, đặc biệt là cái sản phẩm đó lại từ New Zealand nữa thì đều đảm bảo chất lượng.
Đa số thì du khách tới New Zealand thì đang trình thấy là họ thích leo núi hay là đi bộ đường dài, nhất là cái Mount Cook ở đảo Nam là mọi người đều khen rất là đẹp. Nhưng mà để mình nhìn ngắm cái vẻ đẹp của nó thì mình phải chịu khó đi leo đi bộ một cái quãng đường khá là dài. Nhưng mà với những gia đình có con nhỏ thì sao anh? Nếu mà đi có trẻ em theo cùng thì có những cái hoạt động nào dành cho cả gia đình không anh?
À, cảm ơn câu hỏi của Trình. Thực ra thì cái câu hỏi đó cũng là cái nỗi băn khoăn của rất nhiều khách du lịch khi mà ghé thăm New Zealand cũng như là Úc Châu nói riêng và New Zealand. Thì với kinh nghiệm của anh, thực ra thì khách du lịch của anh có gồm rất nhiều lứa tuổi, từ các bé hoặc là đến các cái bác lớn tuổi 70 hoặc là 80 tuổi. Thì với những cái bé nhỏ hoặc là những cái người lớn tuổi thì thường thường là họ không có đi bộ được đường dài. Thì mình chỉ có thể thiết kế tour và đưa khách đến những cái địa điểm mà ngắm cảnh rất là đẹp. Còn thực ra cả Úc và New Zealand đều có rất nhiều những cái trải nghiệm dành cho khách du lịch nhỏ tuổi. Anh nói ví dụ như đảo Bắc. Đảo Bắc đi, đảo Bắc thì với những cái bạn, các bạn trẻ em mà yêu thích bộ phim Lord of the Rings hay là Hobbiton thì đều có thể ghé thăm cái trường quay ngôi làng Hobbiton. Đấy là một trong những cái trải nghiệm mà anh thấy các bé rất là thích vì nó tạo ra lại cái câu chuyện sống động mà như là mình sống ở trong cái bộ phim đó. Cái thứ hai là các bé cũng có thể tìm hiểu về văn hóa thổ dân của New Zealand khi mà ghé thăm đảo Bắc, đi vào những cái ngôi làng của thổ dân. Cái thứ ba là khi mà ghé thăm những cái ngôi làng của thổ dân thì thường thường khách sẽ được tìm hiểu về cái loài chim kiwi. Thì thường thường là trẻ em cũng rất thích về động vật này, tìm hiểu về động vật và gia súc. Cái thứ hai, thứ ba nữa là à, thứ tư nữa là khách có thể tham quan nhiều những cái gọi là farm tour, các trò chơi zip line hoặc là những trải nghiệm như chẳng hạn như là các bé có thể tập làm những cái người lấy mật ong, hoặc là nói trải nghiệm mạnh hơn có nghĩa là các bé có thể tham gia vào những cái tour chẳng hạn như bơi cùng với cả con cá dolphin đấy, hoặc là ví dụ như đảo Nam thì nó có rất nhiều những cái trải nghiệm khác. Ví dụ đảo Nam nó không ngoài cái việc là đi road trip ngắm cảnh rất là đẹp thì đảo Nam nó còn nổi tiếng về những cái khu trượt tuyết. New Zealand nó có nổi tiếng rất nhiều về khu trượt tuyết, nó có 3 khu trượt tuyết rất là nổi tiếng. Hoặc là ở Queenstown nó cũng có những cái farm tour anh thấy rất là hay. phù hợp với trẻ em. Hoặc ở Ratchet, nó có những cái trung tâm nghiên cứu vườn Antarctica để dạy cho các bé về các cái kiến thức về thế giới, anh thấy cũng rất là hay. Hoặc là có những cái vườn thú giúp cho các bé có cái những cái trải nghiệm thực tế encounter với các animal, hoặc là Alcatraz, hoặc là cưỡi cưỡi ngựa chẳng hạn đó, cũng như là bơi cùng cá heo. Thì tất cả những cái đấy thì anh thấy là cái giá vé của nó rất là cao. Nếu mà em sống ở Úc cũng như là em thấy cái giá vé rất là cao, ở Úc em đã thấy là cao rồi thì ở New Zealand nó còn cao hơn đó. Thì anh thấy là trải nghiệm thì rất là nhiều, nhưng mà cái giá vé cũng là một trong những cái mối gọi là hơi đau đầu cho các gia đình có trẻ nhỏ.
Cho nên nếu mà mình đi đi du lịch mà đông người thì chắc chắn là cần phải lên kế hoạch về tài chính kỹ càng hơn. Cảm ơn anh vì những cái chia sẻ rất là thú vị về New Zealand trong chương trình hôm nay, và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau của SBS.
Cảm ơn chị, cảm ơn SBS Việt Nam.